18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 39. Phần 39 Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào văn phòng, Trương Cường liền chạy lại hỏi, Nhị Cẩu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Lão Hổ giết Trần Tiêu Tử, việc này tuy rằng chúng ta không phát hiện có chút liên can trách nhiệm, nhưng cũng không đến nỗi phải hoài nghi chúng ta là nhóm chủ mưu đứng ở phía sau chứ. Trương Cường hỏi, anh hỏi tôi đi hỏi ai đây bây giờ, bà ngoại ơi, việc này có điểm mơ ám, làm sao lại nghi ngờ chúng ta, tôi cả đêm qua đều ở tại nhà Lý Kiến Thiết ngủ. Với lại tôi và Trần Tiêu Tử xưa nay đâu có thù oán gì, mà Vương Lão Hổ hắn cũng không phải là một thằng ngu ngốc, lại có thể nghe lời của tôi rồi đi làm bậy, thật sự là buồn cười. Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt làm như cũng rất tức giận bất bình. Dương Phụng Tê đang ở tại Thượng Hải, trong phòng làm việc của trung tâm văn phòng tập đoàn Bàn Thạch, trên bàn ly cà phê đã nguội. Cô lúc này đang tắm rửa chuẩn bị cho 2 tiếng sau có buổi họp báo mà cô đại diện cho cha mình Dương Đại Vĩ tuyên bố tập đoàn Bàn Thạch bước đầu tư trọng điểm tiếp theo là chuyển hướng về đại lục. Đây là một thông báo công khai về hướng sau này, tập đoàn Bàn Thạch sẽ dần dần từ nghiệp vụ hải ngoại chuyển hướng về quốc nội, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác. Bởi vì tình hình kinh tế thế giới đang khủng hoảng nên chuyện đầu tư ở phương Tây trở nên như là một đám cạm bẫy, mà kinh tế Trung Quốc cũng là đang bình ổn hơn. Cho nên việc đầu tư về Trung Quốc cũng là ý nguyện của những người sở hữu đầu tư. Nhưng mỗi lần Dương Phụng Tê có mặt ở các buổi họp báo, cô luôn cảm thấy có một sự sợ hãi vô hình. Nguyên nhân chỉ có một, số lần cô xuất hiện trước công chúng càng nhiều, như vậy cơ hội cô bị Trần Tiêu Tử phát hiện càng cao. Cho nên trước đây Dương Phụng Tê chỉ tham dự một số ít buổi họp báo có tầm vóc nhỏ trong vòng luẩn quẩn, nhưng lần này không giống với những lần họp báo trước, cô đã nắm được tin tức. Ban tổ chức đã mời rất nhiều phóng viên từ đại lục qua bay qua đây phỏng vấn, lúc này trong lòng của cô, trái tim lo lắng như bị vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng bên ngoài chốc nữa cô phải làm ra vẻ cứng rắn, thật sự là không biết sẽ ngã quỵ lúc nào nữa. Phía trên bồn tắm, ở cái kệ, tiếng điện thoại di động rung, vừa tắm xong đang lau khô thân mình. Cô vốn không muốn để ý đến nên không bốc máy, nhưng tiếng chuông liên tục reo vang, Dương Phụng Tê thở dài, vẫn không thoát được, cầm điện thoại di động lên vừa thấy người gọi là Đinh Nhị Cẩu, alo, có chuyện gì vậy, trời cao biển rộng, tan thành mây khói, Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp điện thoại, Dương Phụng Tê sừng sốt, tan thành mây khói. Trời cao biển rộng, tâm trí cô không ngừng lặp lại những lời này, chẳng lẽ đó là sự thật, đó là mật hiệu khi giao dịch thành công, không thể tin được đây là sự thật đấy. Nhưng nếu không phải là vậy, Đinh Nhị Cẩu đang làm gì, hắn ở nơi đâu, chẳng lẽ hắn tự mình đã hạ thủ Trần Tiêu Tử, nghĩ đến đây, Dương Phụng Tê không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Mặc dù ở thế giới của cô, gia tộc hưng thịnh mới là ưu tiên số 1, tương lai sự nghiệp mới là mục tiêu toàn bộ, nhưng từ khi đã trải qua cả đêm cùng với Đinh Nhị Cẩu cá nước thân mật, cô cuối cùng vẫn không thể quên được người đàn ông kia, nhớ lại đêm đó hắn cầm ngọn nến yếu từng giọt nến sáp xuống làn da non, hung dữ dùng dây trói buộc như dùng bàn tay đánh mạnh trên người cô. Lúc đó cô lại có một loại cảm giác chưa bao giờ sương khoái như vậy, Đinh Nhị Cẩu chưa có dùng dương vật tiến vào thân thể của mà cô đã đạt được cực khoái mấy lần, vừa nghĩ đến đây, thân thể của cô lại không tự chủ được bắt đầu nóng bừng lên, Dương Phụng Tê khẽ nhếch 5 ngón tay, đem hơn nửa vú mình bóp thật chặt. Tràn đầy da thịt, bàn tay phải tiếp xúc kề sát bộ phận sinh dục thân mật, khoái cảm khiến thân thể cô hơi run, động tác hai tay không ngừng nghỉ, tay chạm mềm nhẹ đùa bỡn ma sát, không lâu sau khi chọc ghẹo âm hộ, dịch nhờn ở miệng âm đạo từ ở chỗ sâu trong, dũng mãnh tươm ra. Những giọt dịch nhờn như sao lốm lộ ra dịch nhờn kiều diễm ướt át trên thịt non màu phấn hồng, chỗ giao hội hai bên mép nhỏ, âm vật như một hạt đậu, đỏ sung huyết đứng thẳng, mềm mại nhuận thấu miệng âm đạo nhẹ nhàng lú mở lúc khép. Hai cái lỗ nhỏ âm đạp và hậu môn như bắt đầu co rút lại, trong suốt dâm dịch cứ tiếp tục tươm ra không ngừng, hai ngón tay phải đã mềm nhẹ vói vào bên trong cái ân đạo ma sát, hình thành từng đợt khoái cảm tê dại từ trong chỗ sâu lỗ thịt đẩy ra, lan tỏa toàn thân, Dương Phụng Tê nhịn không được rên rỉ nho nhỏ, hai cái lỗ nhỏ âm đạo và hậu môn lại thêm một lần nữa co rụt lại, phần nhiều dịch nhờn theo từ lỗ thịt chen qua hai ngón tay đang không ngừng đâm ra rút vào trong âm đạo trào ra. Cô tăng nhanh tốc độ kích thích của hai ngón tay, mỗi lần rút ra, lại thêm nhanh đâm mạnh vào âm đạo, Dương Phụng Tê co rúm tiết tấu càng lúc càng nhanh, âm đạo co rút lại tần suất càng lúc càng lớn. Tiếng rên rỉ cũng ngày càng dồn dập mất hồn, tiếng vang ọ ọp ẹp từ bộ phận sinh dục cùng giọng rên rỉ từ cổ họng Dương Phụng Tê, làm cho cả phòng tắm, không gian bị cộng hưởng phát ra điệu nhạc mê hồn dâm đảng. Một hồi sau, dưới háng cảm giác mát lạnh, làm cho Dương Phụng Tê hiểu rõ vừa rồi cao trào tới, dịch nhờn trào ra đến cỡ nào mãnh liệt. Cô vút ve lên gò má đỏ, cảm giác sâu trong tử cung vẫn còn đang co rút lại, run rẩy, giữa hai chân ẩm ướt cùng vú trái sưng trướng đau nhức vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Trong lòng tảng đá nặng lớn nhất vừa rơi xuống, tinh thần tỏa sáng cả người của cô, tuy rằng cô rất muốn biết chân tướng sự thật, hơn nữa cũng đã nghĩ lại thèm muốn đinh nhị cẩu. Nhưng Dương Phụng Tê bây giờ không có cách nào rời khỏi được, cô chỉ có thể đem loại hưng phấn này cất giấu giấu sâu ở trong lòng. Toàn bộ buổi họp báo tin tức cô công bố thật là nổi bật. Ông chủ của tập đoàn Bàn Thạch, Dương Đại Vị cùng phối hợp diễn xuất, mà Dương Đại Vị cũng đã từng nói, con gái Dương Phụng Tê sau này sẽ là người phụ trách phát ngôn nhân của tập đoàn Bàn Thạch. Mọi người có gì cần phỏng vấn, có thể liên hệ trực tiếp Dương Phụng Tê. Ông ta đã thành công đem con gái mình từng bước đưa lên trước sân khấu của thương trường. Chị xem thử ngay cổng ra vào để hai con sư tử bằng đá cho nó ếch được không? Đinh Nhị Cẩu đưa Lý Phượng Ni về tới thôn Lô Gia Lĩnh, thương thế Lý Kiến Thiết đã bớt rất nhiều, nhưng còn phải tiến hành ghép ra thêm một số chỗ trên cơ thể, cho nên Lý Kiến Thiết vẫn chưa thể trở về. Lý Phượng Ni lần này trở về trước chính là nhìn xem nhà mới ra sao. Tuy rằng trong lòng cô có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy trước mắt vẫn sợ ngây người. Trời, đây là nhà của mình ấy ư? Tuy rằng không vàng son lộng lẫy, nhưng ở tại thôn Lô Gia Lĩnh, đây là một trong những căn nhà đẹp nhất, không cần đặt sư tử đá, như thế này đã giống địa chủ rồi. Lý Phượng Ni xấu hổ nói, không biết vì sao, khi ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, cô lúc nào tim cũng đập rộn lên, chỉ khi lên giường nằm trong lòng của Đinh Nhị Cẩu, tim của mình chậm rãi trầm tĩnh lại. Đối với nhà mới này, chị có hài lòng không? Trong nhà hôm nay không có người, việc cơ bản đều làm xong, Đinh Nhị Cẩu cho bọn họ nghỉ vài ngày, ngay cả Trần Nhị Đản cũng bị hắn kêu về nhà với La Tử Hàm. Lúc này trong nhà chỉ có Lý Phượng Ni cùng với hắn, ánh nắng rực rỡ, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Ngay lúc Lý Phượng Ni không có lưu ý, Đinh Nhị Cẩu đã đem cửa cổng khóa trái lại, bờ tường thì cao, nếu không có cây thang dựa vào, cũng đừng mong đến chuyện leo tường mà vào. Ừ, thật sự là quá tốt, chị giờ chỉ lo lắng khi cha trở về có làm quen được với hoàn cảnh này không mà thôi. Chị và chú Lý đã nói chuyện của hai chúng ta sao? Chị chưa nói, nhưng cha hỏi, khi cha tỉnh lại, đầu tiên chính là hỏi lấy tiền ở đâu ra mà dám đến thành phố chữa bệnh. Đừng nói về chuyện tiền, em quan tâm là chuyện chị nói về em với chị kìa. Chị có thú thật qua với cha, chuyện chúng ta xây nhà tiêu nhiều tiền như vậy, chữa bệnh tiền cũng không ít. chị không gạt cha được, đành phải kể lại chi tiết. Cha nghe xong mấy ngày cũng không nói chuyện với chị, về sau mới nói, chị không nên ràng buộc với em về vấn đề phải kết hôn. Tiền bạc nhà chị sử dụng của em, ân tình này, đời này cha trả không nổi, cha chị trả không nổi, còn chị mà. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu bàn tay nằm ở bên hông của Lý Phượng Ni, dùng sức ôm cô vào trong lòng. Em nha, chỉ biết việc này, cũng không thèm nhìn một chút, xem bây giờ là lúc nào, coi chừng người ta thấy. Lý Phượng Ni chỉ dạy dụa tượng trưng một cái, rồi mặc kệ cho hành động của Đinh Nhị Cẩu. Bây giờ là khi nào? Đương nhiên là ban ngày. Ban ngày nhìn chị mới rõ ràng, khỏi cần mắc công tắt đèn, đi đến căn phòng ngủ của chúng ta nhìn thử xem. Xì, ai cùng em ở chung một phòng? Lý Phượng Ni mặt xấu hổ đến càng thêm đỏ bừng. Đinh Nhị Cẩu chỗ nào cũng đều tốt, chỉ có tật xấu là chuyện nam nữ thì chẳng phân biệt được thời điểm. Nhưng Lý Phượng Ni nghe hắn nói như vậy, trong lòng vui sướng, mặc dù là cha cô không nói gì thêm nữa, nhưng hình như là thầm chấp nhận chuyện này, dù sao, ân cứu mạng đó không phải là ơn huệ nhỏ. Cha cô là một người nông dân đàng hoàng, ân tình ở trong lòng hắn cũng vơi bớt phần nào gánh nặng. Nếu Đinh Nhị Cẩu thật có thể ở cùng với con gái của mình, cũng coi như là một kết quả tốt. Đinh Nhị Cẩu lôi kéo Lý Phượng Ni vào trong phòng ngủ. Bên trong căn phòng chưa có kịp sắm sửa vật dụng gì, nhưng đã có một cái giường thật to rất hấp dẫn đập vào ánh mắt Lý Phượng Ni. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có gặp qua cái giường lớn như vậy. Đang lúc kinh ngạc vui mừng, Đinh Nhị Cẩu từ phía sau đẩy tới, làm Lý Phượng Ni ngã lên tấm nệm dài trên giường lớn. Lý Phượng Ni giật mình la lên một tiếng, khuôn mặt của cô lúc này đỏ ửng. Đinh Nhị Cẩu vội vàng nhào tới, nằm chồm lên trên thân thể, hai tay ôm lấy mái tóc dài của cô, miệng Đinh Nhị Cẩu hé ra, hôn lên đôi môi mọng diễm lệ của cô, đầu lưỡi của len vào tách ra đôi môi Lý Phượng Ni. Lý Phượng Ni cũng không ngần ngại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mút vào đầu lưỡi của hắn đang nhe ra, vừa hôn môi lên đôi môi mọng nước. Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã vươn vào cởi bỏ nút áo trên chiếc áo, hướng về phía trước đẩy lên của cô cái áo lót ngực. Một đôi bầu vú nảy nở tuyết trắng như đột ngột từ mặt đất dựng đứng lên, theo hơi thở nhấp nhô như cơn gió lốc đang thổi mạnh làm lay động tàng lá cây, run run từng làn sóng ra, làm cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Đinh Nhị Cẩu nuốt nước bọt, một bàn tay nhẹ nhàng vân vê bầu vú, khiến hình bầu tròn của đôi vú luôn thay đổi nhiều hình dạng khác nhau. Theo từng ngón tay chuyển đổi của hắn, Lý Phượng Ni bị Đinh Nhị Cẩu ôm kích tình. Bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô lúc này cũng đang đưa lưỡi dài ra, kịch liệt triển khai giao chiến với đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu. Cô giống như đang bị thèm khát bộc phát, dường như muốn cắn mút hết cả cái lưỡi của Đinh Nhị Cẩu vào bên trong. Cô thật sự bắt đầu động tình rồi. Từ khi Đinh Nhị Cẩu làm cho cô biết chuyện cực khoái của người phụ nữ chân chính là thế nào, cô vẫn đang luôn mong đợi Đinh Nhị Cẩu tiếp tục làm cho cô thỏa mãn thêm nữa khoái lạc của tình dục. Hơi thở dần gấp rút, cả người tê tê dại dại, thân thể mềm mại khẽ dãy giụa, tràn đầy lúng túng chờ mong. Bàn tay của Đinh Nhị Cẩu đi xuống phía dưới, chuyển qua bên cặp đùi Lý Phượng Ni, vuốt ve qua lại. Dù cách quần hắn cũng cảm nhận được Lý Phượng Ni đang chân mình chờ đợi. Lý Phượng Ni thì chỉ cảm thấy trên cơ thể mình đang lưu luyến ôm ấp đôi bàn tay hắn, nhẹ nhẹ mang theo một loại khó nói lên lời khát vọng đang cắn nuốt dục vọng của cô. Không hiểu từ lúc nào hai người thân thể đã trần truồng không còn một sợi vải, đang quấn quýt ra kề ra lăn lộn cùng kích dâm lẫn nhau. Đinh Nhị Cẩu cánh tay phải đã đưa xuống âm hộ của Lý Phượng Ni xoa bóp, hắn cảm giác được thân thể Lý Phượng Ni dưới sự áp chế không ngừng run rẩy, đầu ngón tay đã chạm đến cửa miệng âm đạo ướt át, tay còn lại thì vân vê cặp vú đầy đặn với đầu núm vú đã sưng cứng. Đinh Nhĩ Cầu cảm giác Lý Phượng Ni đã bắt đầu động tình, hắn cầm lấy dương vật để lên âm hộ của Lý Phượng Ni, đem đôi chân của cô gác lên trên hai vai của mình, nhẹ nhàng ma sát dương vật trong khe rãnh âm hộ, làm cho cả cái đầu khắc dinh dính ướt thấm nước nhờn. Lý Phượng Ni kìm lòng không được khẽ rên lên thành tiếng, rồi thở gấp nói: "Ư, Nhị Cẩu đừng như vậy." Đinh Nhị Cẩu vẫn từ từ chậm rãi nhẹ nhàng cả đầu khắc dọc theo khe rãnh âm hộ, hắn đang chờ Lý Phượng Ni phản ứng khi lên cơn hứng tột độ, sẽ cầu xin dương vật đâm vào âm đạo của mình. Đầu khắc cứ thi thoảng chạm vào âm vật rồi kéo xuống lỗ tiểu, lướt ngang qua miệng, âm đạo ấn vào tầm hai phân rồi rút ra trượt dài lên âm vật. Lý Phượng Ni đã càng ngày càng vang lên tiếng rên rỉ, cô đang muốn Đinh Nhị Cẩu sẽ dùng dương vật thật dài ngay lập tức đâm vào bên trong âm đạo, nhưng lại không tiện mở miệng, nên đôi mắt ươn ướt cứ nhìn vào mặt Đinh Nhị Cẩu như van xin rằng: "Chấm em ấy yêu, nhanh đâm vào đi, hết chịu nổi rồi." Đinh Nhị Cẩu dường như đọc được ý nghĩa ánh mắt của Lý Phượng Ni, dương vật hắn giờ đã để ngay cửa miệng âm đạo của cô, cười nham nhở nói: "Chị Phượng Ni đã muốn rồi sao? Chị cứ ngoan ngoãn nghe theo lời của em, nhất định em sẽ làm cho chị thỏa mãn." Đinh Nhị Cẩu nói xong, miệng lại mút đầu núm vú của Lý Phượng Ni, toàn bộ bầu vú cô giống như lên men nở, vun đầy thêm ra, lan truyền khắp bộ ngực. Lý Phượng Ni đang có cảm giác dục hỏa bốc lên khó nhìn, thì Đinh Nhị Cẩu lập tức đem dương vật cắm vào trong âm đạo của cô, bởi vì bên trong đã ướt đẫm. Dương vật lập tức cắm sâu vào đến chỗ cực sâu bên trong, hoa tâm đầy đủ hưởng thụ sự ma sát nóng bỏng, cô khẽ rên rỉ: "A a." Theo động tác dương vật đâm vào rút ra bên trong âm đạo của Lý Phượng Ni hời hợt như đùa bỡn, Lý Phượng Ni càng lúc càng lên cơn hứng mãnh liệt, Đinh Nhị Cẩu đút vào cường độ càng lúc càng nhanh. Một loại cơn sướng choáng váng từ bộ phận sinh dục truyền thẳng lên não cô, trong đầu trống rỗng, cảm giác đầu núm vú càng thêm căng đau. Dịch nhờn từ trong âm đạo theo động tác rút ra của dương vật chảy ra, nhỏ từng giọt xuống tấm ga giường. Đinh Nhị Cẩu cũng thấy côn thịt của mình nương theo cơn hứng của Lý Phượng Ni hưng phấn như muốn bú hút nuốt lấy, giống như cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy dương vật. Hắn co rúm người lại tần suất nhanh hơn. Đinh Nhị Cẩu biết Lý Phượng Ni là dạng người phụ nữ đến lần thứ hai cao trào mới có thể đạt tới thỏa mãn. Hắn trong đầu nghĩ: "Hôm nay vì muốn chơi cho Lý Phượng Ni ra âm tinh, ra đến lúc cô cầu xin tha thứ, âm tinh ra cho đến lúc cô muốn ngất mới thôi. Hắn sẽ làm cho Lý Phượng Ni thể xác và tinh thần tất cả đều thuộc về riêng mình hắn mới chịu." Miệng hắn lại mút ở một bên bầu vú Lý Phượng Ni đang lúc nhạy cảm. Bầu vú bị Đinh Nhị Cẩu dùng bờ môi ấm áp ngậm, đầu núm vú lúc này đã thô ráp cứng lại ở trong miệng Đinh Nhị Cẩu. Miệng hắn đang mút bú mạnh, trong khoảnh khắc đầu núm vú như vậy thêm ra, nghênh tiếp sức hút kỳ diệu, toàn thân như có điện chạm truyền qua một cơn tê dại, phát ra cùng lúc với cái âm hộ ở chính giữa hai chân. Đinh Nhị Cẩu thấy được âm đạo của Ý Phượng Ni tiểu đang co rút càng lúc càng nhanh, hắn biết Lý Phượng Ni sắp đã đến cơn cực khoái, nhưng hắn hiểu nếu dễ dàng như vậy làm cho Lý Phượng Ni ra âm tinh, nhất định sẽ chưa chinh phục hoàn toàn được cô. Nếu muốn cho Lý Phượng Ni hoàn toàn sa đọa cầu xin hắn, ngay lúc Lý Phượng Ni sắp đạt tới lúc cao trào, hắn đem dương vật rút ra khỏi âm đạo Lý Phượng Ni. Cô a lên một tiếng, trong âm đạo chợt thấy trống rỗng, cái dạng sắp đạt tới cao trào lại nháy mắt mất đi, khiến cho cơn hứng của Lý Phượng Ni như muốn điên lên. Đinh Nhị Cẩu thấy được cô đang khó chịu, hắn nhẹ nhàng nói: "Chị Phượng Ni, ngày còn dài, từ từ." Nhìn Lý Phượng Ni xinh đẹp bộ dạng xấu hổ, Đinh Nhị Cẩu hạ đôi chân Lý Phượng Ni xuống thấp khỏi vai, banh rộng ra hai chân cô, để cho nguyên cái âm hộ lộ hoàn toàn hiện ra tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu, một đôi đùi đẹp trắng nõn, Cái mông đít rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, chỗ giao giới chính giữa hai chân, một khe rãnh với hai bên mép lớn âm hộ sung huyết căng phồng, trên mặt âm hộ đang đắp lên lớp lông đen nhánh mềm mại. Trên hai vú đầu đùm vú đã dựng đứng thẳng lên, cái mông to phối hợp hòa cùng eo nhỏ, lông mu đen huyền ảo bên cặp đùi tuyết trắng khe khẽ lay động. Một mùi tanh tanh dịch nhờn dâm đãng từ cái âm hộ như hơi thở đang dần dần lan tràn trong phòng, thật sự là một vưu vật mười phần nhân gian. Đinh Nhĩ Cẩu thưởng thức cái mùi rào rạt ngây ngấy từ trong âm đạo tiết ra của người thiếu phụ thành thục thanh lệ xinh đẹp, trong ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng khác thường. Đồng thời thật sâu thở dài nói, trời, nhìn nó mới khiêu gợi làm sao, Lý Phượng Ni thì nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu không hề cố kỵ chăm chăm ngắm, nhìn thân thể trần truồng. Nhất là đôi mắt hắn cứ nhìn vào cái âm hộ đang chảy ra nước nhờn của mình, cô cảm thấy xấu hổ, nhưng cơn hứng đang bay lên cao, nên không hề nhúc nhích phản đối. Thậm chí cô còn muốn banh háng rộng thêm ra, cho hắn thấy rõ cái lỗ miệng nhỏ âm đạo đang hấp háy chờ đợi được dương vật dài của hắn lấp đầy, cơn động dâm đã bùng cháy, che lấp hết lý trí của cô đến nỗi, nếu không phải là Đinh Nhị Cẩu, thì bất cứ dương vật của gã đàn ông nào khác đâm mạnh vào âm đạo, cô cũng không kịp có thời gian suy nghĩ để mà từ chối khoái lạc. Đinh Nhị Cẩu cố ý khơi mào dục hỏa Lý Phượng Ni, hắn chậm rãi chồm lên trên cơ thể của cô, bàn tay trái nâng cằm Lý Phượng Ni lên, miệng mút lưỡi cô, tay phải xoa nắn trước cặp vú đầy đặn, rồi há miệng đưa xuống tiến đến đầu núm vú trái, vừa khẽ cắn liếm, vừa dùng đầu lưỡi bú mút, thân thể Lý Phượng Ni run run, sâu bên trong từ dưới cái âm hộ, tử cung nhạy cảm phản ứng. Âm đạo ướt át vô cùng ngứa ngáy vì đang trống rỗng không có côn thịt nhét vào lấp đầy. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên biết Lý Phượng Ni trong lòng dãy giụa khó chịu. Miệng vẫn bú liếm ở trên một cái trên đầu núm vú của cô. Đồng thời đôi bàn tay vuốt ve trên đường cong thân thể Lý Phượng Ni. Từ từ chạm đến ngang hông rồi đụng đến cái mông đầy đặn. Cuối cùng một tay mới mò đến cửa miệng âm đạo, dùng ngón tay thay thế côn thịt đâm vào, tạm thời thỏa mãn giải quyết cơn ngứa ngáy trong âm đạo của Lý Phượng Ni. Chính điều này lại làm Lý Phượng Ni đã không còn có thể thanh tĩnh, vặn vẹo cơ thể, ném rơi cảm giác mắc ở. Cô không ngại ngùng cứ hởi hởi cái mông đít lên cao như muốn ấn thật sâu ngón tay của hắn đâm vào tận cùng để cho chạm đến cổ tử cung của mình. Đúng lúc này, trên đầu vú đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm nhận sâu sắc đau buốt, thì ra Đinh Nhị Cẩu dùng răng khẽ nhai cắn lên đầu núm vú đang cương cứng. Tác động cùng lúc với bên trong âm đạo đang được ngón tay gãi ngứa xông lên trên tận tủy não, làm cho Lý Phượng Ni nói không ra lời, miệng không cưỡng lại được, phát ra âm thanh rên rỉ. Bầu vú của cô bị đau với tiềm thức muốn tránh né, âm đạo lại muốn đón hùa, theo bản năng hởi mạnh cái âm hộ lên, lúc này thì chỉ có thể mặc cho Đinh Nhị Cẩu bày binh bố trận rồi. Bỗng nhiên Lý Phượng Ni thở gấp đứt đoạn nói, a đừng, rất dơ, không cần, đâu, thì ra Đinh Nhị Cẩu đã rút ngón tay đang cắm trong âm đạo ra, quẹt vào nước nhờn đang còn đọng lại ở ngay miệng âm đạo, khều cho dòng chảy dẫn vào lỗ đít, dùng đỉnh đầu ngón tay gãi móc vào xung quanh vùng hậu môn, kích thích Lý Phượng Ni. Cô cảm thấy xấu hổ vạn phần, lại bị cảm giác nhột nhạt kích thích hơi thở như muốn đứt đoạn, dục vọng như nhân đôi, dịch nhớn cứ từng đợt sủi ra như bong bóng bọt, tươm ra từ miệng âm đạo lấp đầy chung quanh lỗ đít. Đối với thân thể của mình, càng ngày càng phản ứng lửa nóng, Lý Phượng Ni thẹn thùng cũng tự trách chính mình. Vì sao lại tăng cao sự dâm đãng như vậy, nhưng dưới trạng thái của cơ thể, chỉ có thể phó mặc cho Đinh Nhị Cẩu thoải khêu dậy dục vọng. Đầu ngón tay của Đinh Nhị Cẩu từ từ lại xâm nhập vào trung tâm lỗ đít, không ngừng nghỉ chút nào, tự tung tự tác trêu đùa hậu môn Lý Phượng Ni, làm cho Lý Phượng Ni thân thể lăn lộn mềm nhũn. trong mũi không tự chủ hừ hừ nhẹ lấy tiếng rên, miệng bí động hơi hơi mở ra chỉ thấy màu hồng lộ ra bên trong màu đỏ nhạt, mảng thịt non lệch lên mé trên âm hạch sung huyết đứng thẳng. Lộ ra màu hồng đậm lóe sáng bóng, từng giọt nước nhờn từ trong hang động chậm rãi chảy ra. Lúc này miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Đinh Nhị Cầu hít vào một hơi dài, liền cúi đầu xuống háng cô, bắt đầu bú liếm đùa bỡn âm hạch. Đầu lưỡi của hắn làm Lý Phượng Ni sinh ra kịch liệt kích thích, làm cho cô mất đi khống chế, vặn vẹo cái mông như rắn bò. Nghênh hợp hy vọng Đinh Nhị Cầu đầu lưỡi có thể len lỏi đút vào bên trong âm đạo. Lúc này Đinh Nhị Cầu cũng bị kích động vô cùng, dùng hai tay chặt chẽ ôm lấy cái mông Lý Phượng Ni đang gia tăng biên độ vặn vẹo. Cái lưỡi mềm mại quay xung quanh cửa miệng âm đạo không ngừng tiến tiến suốt suốt. Rất nhanh miệng hắn liền dính đầy chất mật, Lý Phượng Ni đôi môi đỏ thắm thì thào không rõ ràng tiếng nói. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Lý Phượng Ni đang không ngừng khoái cảm, hắn càng dùng đầu lưỡi chui vào bên trong âm đạo bú liếm, cảm giác nhột nhạt làm toàn thân Lý Phượng Ni nóng cháy không chịu nổi. Miệng thở gấp cũng dần dần chuyển thành một loạt tiếng ư ư, cuối cùng giới hạn khoái cảm bị đột phá. Lý Phượng Ni há miệng âm thanh dâm đãng rên rỉ nói a, không chịu nổi nữa, chị điên mất. Từ sâu bên trong âm đạo sinh ra mãnh liệt, trạng thái co rút lại. Lý Phượng Ni dùng hai bắp đùi kẹp chặt đầu Đinh Nhị Cầu, từ phần bụng đến cái mông thịt bắt đầu không ngừng run rẩy theo nhịp co bóp từ trong âm đạo. Cũng khiến Đinh Nhị Cầu hưng phấn, đầu lưỡi càng thêm gia tăng ngọn nguậy bên trong lớp thành thịt non âm đạo của cô. Lý Phượng Ni lúc này cơn cực khoái đánh úp lại, nhịn không được cả người run rẩy. Khi âm đạo đang co rút, Đinh Nhị Cầu giơ cao dương vật đâm ngay vào trong bí huyệt rồi tiến hành một chút đại lực đút vào. Điều này khiến Lý Phượng Ni cao trào khoái cảm, có thể kéo dài âm tinh không ngừng liên tục tươm ra từ cổ tử cung. Đinh Nhị Cầu có kỹ xảo đút vào, Lý Phượng Ni nếm được cực lạc tình ái, liên tục cao trào khoái cảm, cô chịu chẳng nổi kích thích không ngừng. Thời gian bị thành thịt non âm đạo kẹp chặt hút mút, làm cho Đinh Nhị Cầu thiếu chút nữa không nhịn được muốn xuất tinh. Hắn bội rút ra dương vật dinh đầy dịch nhớn tỏa sáng, khôi phục một chút. Đinh Nhị Cầu lại dùng quái vật lớn đâm sâu vào bên trong cơ thể cô, Đinh Nhị Cầu cổ họng cũng phát ra tiếng kêu a. Lý Phượng Ni âm đạo giờ rất thư thái, cảm giác sướng như thần tiên đi trên mây. Đinh Nhị Cầu thì cảm giác dương vật của mình giống như bị một lớp thịt non thật chặt vây lại, nóng rực chặt khít. Thành thịt non trong âm đạo còn hơi hơi ngoạt nguậy, mút hút đầu khắc của mình, hơn nữa hấp lực kinh người, quái vật lớn ngâm sâu ở bên trong thực là thoải mái. Đinh Nhị Cầu đột nhiên dùng tư thế phối hợp đầu khắc mãnh liệt đâm mạnh vào sâu vào tận cổ tử cung Lý Phượng Ni, hàm răng thô bạo cắn lên trên đầu vú Lý Phượng Ni, âm đạo cô chợt co rút nhanh. Miệng tử cung tham lam nhanh mút ở đầu khắc to lớn Đinh Nhị Cầu, hắn cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh thẳng vào đầu khắc, khoái ý sung sướng hắn nức mạnh dương vật gắt gao dính sâu trong khe rãnh âm hộ. Lý Phượng Ni cũng cảm thấy rất nhanh, ngay hoa tâm của mình có một lực hút mãnh liệt quy đầu, cơ sướng khoái tê dại cao trào lan đến tận cùng tâm khảm. A a a, rên rỉ một hơi dài, Lý Phượng Ni cả người tựa hồ nhẹ bỗng bay lên, sau đó sụi lơ thở mạnh hổn hển như mê man. Lý Phượng Ni vẻ mặt đỏ ửng, dùng bàn tay nhỏ bé đấm lấy trong ngực Đinh Nhị Cầu, trách móc em là tiểu lưu manh, hại chị đánh mất tiết hạnh, biến thành dâm oa đảng phụ rồi. Nhưng chị thích tiểu lưu manh này đúng không? Lưu manh làm cho chị sung sướng, cho chị biết thế nào là tuyệt vời nhất tình ái nha. Đinh Nhị Cầu lại đè Lý Phượng Ni lên giường, hai tay bấu chặt vào cái khe mông co giãn 10 phần, điên cuồng mãnh liệt dương vật đánh thẳng vào trong âm đạo Lý Phượng Ni. Quái vật cứng rắn côn thịt va chạm đến cổ tử cung làm cô cảm nhận được vô cùng sung sướng khoái lạc. Lý Phượng Ni cao trào đến mãnh liệt hơn, khoái cảm nhanh như tia chớp cọ rửa khắp toàn thân. Chị sắp chết. Chị muốn bị em đâm đến chết. Lý Phượng Ni phát ra tiếng rên rỉ như khóc vậy, âm tinh liên tục không ngừng tươm ra. Trong căn phòng trống trơn tất cả đều là tiếng thở dốc rên rỉ của hai người điên cuồng. Đinh Nhị Cẩu thấy nhục động Lý Phượng Ni hàng loạt co rút đầu khấc, cũng rõ ràng cảm nhận được phòng lớn hơn rất nhiều. Hắn cuồng dã ôm chặt cái mông to Lý Phượng Ni, dương vật chĩa vào trong miệng cổ tử cung co giật liên tục ra vào, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất côn thịt hôn hoa tâm. Cái loại này tê dại cảm giác thật sự Lý Phượng Ni khó có thể chịu được, cô không tránh khỏi thở gấp dâm đãng. Không biết lần thứ hai hay thứ ba đạt được tuyệt đỉnh cực khoái, mắt phượng mờ dại đi, hai bàn tay gắt gao ôm sát cổ Đinh Nhị Cẩu, lỗ âm đạo trong cơ thể thành thịt non cũng kịch liệt mấp máy hút cắn quy đầu Đinh Nhị Cẩu. Âm tinh nóng bỏng ấm áp lại bừng lên, tươm trào ra chụp lên đầu khắc Đinh Nhị Cẩu. Lý Phượng Ni sau khi hai ba lần tiết thân như là muốn cạn âm tinh, đôi mắt cô sắp chảy ra nước, kích phát dục vọng trong lòng Đinh Nhị Cẩu lớn hơn. Hắn rút dương vật ra nhìn, toàn bộ bề mặt trên thân dương vật tất cả đều là dịch nhờn của Lý Phượng Ni, khiến cho Đinh Nhị Cẩu trong đầu nghĩ ra ý niệm trong đầu tà ác hơn. Đinh Nhị Cẩu vươn miệng nhẹ nhàng mút lấy vành tai Lý Phượng Ni, nói nhỏ: "Chị Phượng Ni, em cho chị thoải mái, sướng hay không? À, xem trên nệm giường cũng bị chị làm cho dính ướt." Lý Phượng Ni thì thào nũng nịu: "Nhị Cẩu, chị thật sự rất là thoải mái." Đinh Nhị Cẩu vuốt ve đầu vú Lý Phượng Ni nói: "Chị, em vẫn chưa ra, còn muốn tiếp tục nữa rồi." "Nhị Cẩu, từ từ chờ chốc lát, chị chịu không được nữa." Đinh Nhị Cẩu dâm đãng nói: "Chị đã sướng rồi, không thể không quản đến em, bên dưới không được, còn có địa phương khác cũng làm cho em thích." Lý Phượng Ni không hiểu hỏi: "Những địa phương khác chỗ nào?" Đinh Nhị Cẩu lè lưỡi liếm một chút Lý Phượng Ni hương vị ngọt ngào đôi môi: "Bên dưới không được, có thể dùng hậu môn để an ủi em nha." Lý Phượng Ni nhìn dương vật to dính đầy dịch nhơn của mình, hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể được, đáng ghét." Lúc này Đinh Nhị Cẩu không nói gì nữa, một bên lè lưỡi, đem đầu lưỡi liếm quanh khe đít của Lý Phượng Ni, hơi thở nhiệt khí phun ra ngay lỗ đít, làm cho Lý Phượng Ni toàn thân càng cảm thấy lửa nóng. Cô nâng lên cái mông nghênh hợp với Đinh Nhị Cẩu có thể càng thêm thâm nhập đầu lưỡi vào, dịch nhờn chảy xuống cái mông đẹp che kín hết lỗ đít nhỏ nhăn rúm. Lý Phượng Ni trách: "Em thật sự là nhiều trò, chỗ đó còn có thể thỏa mãn em à?" Đinh Nhị Cẩu vẫn không trả lời, cúi đầu vươn một ngón tay ngoáy trong âm đạo mang theo một mảnh dịch nhờn, rồi đưa xuống chỗ lỗ đít, nhẹ nhàng chuẩn bị xoa lấy hậu môn Lý Phượng Ni. Cô vội vã xoay tránh cái mông, chỉ muốn thoát khỏi ngón tay của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể để cho Lý Phượng Ni dễ dàng đào thoát, rất nhanh cúi đầu lên trên cái âm hộ Lý Phượng Ni, nhe răng cắn nhấm nhẹ lên âm hạch, rồi dùng đầu lưỡi thay thế dương vật thọc vào âm đạo bú liếm. Lý Phượng Ni cả người vừa như nhuyễn mềm lại, theo ngón tay Đinh Nhị Cẩu vỗ về chơi đùa bên dưới hậu môn, Lý Phượng Ni lại có một loại cảm giác muốn ra âm tinh nữa. Nhị Cẩu, chị vừa thấy không chịu được, vừa lại thấy sướng quá, a a. Lý Phượng Ni thở gấp vội vã, chỉ nghe một tiếng kêu, Lý Phượng Ni toàn thân thể mồ hôi rớm ra, làn da ửng lên đỏ hồng làm say lòng người, cái mông vội vàng ưỡn lên, tất cả âm tinh lại phun trào, đều phun vào hết trong miệng Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu thừa dịp lúc Lý Phượng Ni tiết thân, toàn thân vô lực quay người Lý Phượng Ni úp lại, nâng lên mông đẹp Lý Phượng Ni, Dương Vật ngay lập tức nhấp vào hậu môn Lý Phượng Ni một cái, bởi vì lỗ đít đã bị nước nhớn ngậm ướt, hơn nữa lại còn có ngón tay nữa Đinh Nhị Cẩu vỗ về chơi đùa. Đinh Nhị Cẩu thuận lợi tiến nhập đầu khắc vào trong lỗ đít của Lý Phượng Ni, cô thở dốc gấp giọng nói, chị, nơi đó không được, đau quá, sắp nứt ra rồi, đau quá. Đinh Nhị Cẩu lúc này không màng đến Lý Phượng Ni cầu xin tha thứ, lúc này cô toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho Đinh Nhị Cẩu hành xác. Đinh Nhị Cẩu một ngón tay móc vào âm đạo, đem dịch nhớn từ bên trong toàn bộ xoa lên thân trên chung quanh hậu môn Lý Phượng Ni, dịch nhớn theo dương vật chảy vào bên trong lỗ đít, làm cho bên trong lỗ đít cô càng ngày càng trơn trượt hơn. Giờ này Đinh Nhị Cẩu có thể đem toàn bộ dương vật thật sâu đâm vào bên trong lỗ đít của Lý Phượng Ni rồi. Lý Phượng Ni trải qua thời gian dài Đinh Nhị Cẩu đút vào trong lỗ đít, đau đớn càng ngày càng giảm, một loại cảm giác nói không rõ lời chậm rãi xâm nhập, chỉ biết là loại cảm giác này rất quái lạ nhưng thật thoải mái, không giống với âm đạo được dương vật cắm vào. Nó áp bức làm bí bách thốn đau nghẹn ngào trộn lẫn sướng khoái khác lạ. Lý Phượng Ni lúc này đã tự động nhúc nhích cái mông tiếp đón lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu đang đè ép sâu vào trực tràng của mình. Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng là trạng thái vô ý thức, chỉ biết là liều mạng đâm vào rút ra dương vật khiến nó càng thâm nhập sâu hơn, trong miệng hô lên, chị, em thật thoải mái, thật chặt, em muốn ra. Lý Phượng Ni theo động tác của Đinh Nhị Cẩu, từ sâu trong trực tràng cảm giác phiêu phiêu áp chế như muốn xuất ra âm tinh nhưng lại bị chặn nghẹt lại. Vẫn còn thiếu một chút xúc tác để cô lên đến cực khoái, cô liền đưa hai ngón tay xuống cửa miệng âm đạo, đưa sâu vào bên trong thành thịt non nhanh nhanh tự đẩy vào rút ra, miệng thở gấp nói, chị cũng muốn ra, mau hơn chút nữa, mạnh lên. Từ tiếng rên rỉ dâm đãng của Lý Phượng Ni, Đinh Nhị Cẩu xuất ra toàn bộ cuối cùng sức lực nhiều lần đâm đến sâu nhất trong trực tràng cô. Hắn chỉ cảm thấy một làn nhức mỏi sướng khoái dâng cao lên đến trên đỉnh đầu, gầm lên một tiếng, từng làn một tinh dịch xuyên thấu qua đầu khắc, xâm nhập như thác lũ vào bên trong lỗ đít của Lý Phượng Ni. Chỉ nghe thấy Lý Phượng Ni tự lẩm bẩm, trời ơi, sướng quá. Đinh Nhị Cẩu tinh dịch toàn bộ bắn xong, từ trong lỗ đít Lý Phượng Ni côn thịt nhẹ nhàng rút ra, nằm ở trên giường, ôm vào trong ngực Lý Phượng Ni, khẽ liếm lấy vành tai Lý Phượng Ni, hỏi, chị có sướng nhiều không? Hai người khoái hoạt run rẩy, thở hổn hển. Sau một lúc lâu Lý Phượng Ni hồn phách mới từ trên trời trở về, sụi lơ nằm tại trong lòng Nhị Cẩu, má phấn đỏ hồng. Ngón tay ngọc sửa sang lại một chút mái tóc mình đang rối bời, Đinh Nhị Cẩu lại đem ngón tay đưa tới lỗ đít của Lý Phượng Ni, dùng ngón tay moi móc lấy lỗ đít cô đang đầy chất tinh dịch thanh tưởi ô uế, làm cho Lý Phượng Ni thân thể mềm mại lại một trận phát run. Nhị Cẩu thật sự chịu không được nữa, chị bị em làm hỏng rồi, em thật nhẫn tâm, sắp đem chị làm chết khô, chị đi trước tắm một chút, em nghỉ ngơi đi. Một lát sau, hai người niềm vui tràn trề ôm cùng một chỗ, nghỉ ngơi khoảng chừng hơn nửa canh giờ, sau đó liền ngủ quên mất rồi.